Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức từ chối gặp gia đình hôm 16 tháng 8 nhằm phản đối việc giám thị trại giam Thanh Chương do Bộ Công an quản lý được cho là ngược đãi và gây khó dễ cho ông. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em của ông Thức, nổi dưới VOA hôm 20 tháng 8 sau chuyến thăm tù Bắc Thành ở trại giam số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Chờ cũng gần 2 tiếng đồng hồ đó thì trại giam họ mới ra và họ báo rằng là anh Thức, ảnh từ chối, ảnh không có ra gặp gia đình. Thì cái này gia đình cũng biết rằng cái thông tin này cũng phù hợp với lại cái thông tin mà trong cái cuộc gọi điện thoại trước về anh Thức, ảnh đã gọi về đó. Thì ảnh nói gia đình có thể đi lên thăm lần này là ảnh sẽ không ra thăm gặp, vì để ảnh phản đối cái việc trại giam đang ngược đãi ảnh, đang ngược đãi và đang đối xử gây khó dễ và gây ngược đãi anh ở trong đó.
Anh cũng không nhận được quà từ gia đình gửi vào, ông Tân cho biết thêm. VOA đã liên lạc với trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An do Bộ Công an quản lý để tìm hiểu về việc cho rằng ông từ chối gặp thân nhân, nhưng chưa có hồi đáp. Như VOA đã loan tin, vào cuối tháng 7, ông Thức gọi báo gia đình rằng ông bị trại giam gây khó khăn trù dập. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 57 tuổi, đang thụ án tù 16 năm vì cáo buộc hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, nói với gia đình rằng hôm 20 tháng 7, các nhân viên trại giam ở tỉnh Nghệ An khám xét buồng, lấy ra hết máy đo đường huyết và huyết áp, quạt chạy pin, đèn đọc sách. Ông Tân cho biết thêm.
Gia đình rất là lo lắng. Tôi biết rằng là trong cái tình trạng sức khỏe của anh bây giờ là đang rất là khó khăn, rất là có nhiều cái vấn đề. Anh vừa rồi anh có bị bệnh về bệnh tiểu đường và huyết áp cao, thì có những cái thiết bị mà gia đình gửi vào để kiểm tra kiểm soát cái đường huyết cũng như là huyết áp và cũng như là những cái vật dụng cần thiết, thì hiện tại thì bây giờ trại giam họ đã thu lại tất cả những cái thiết bị đó và họ nói với cái lý do là họ đi kiểm tra nhưng mà rất là lâu rồi họ không trả lại. Thì đây là cái việc mà họ, như tôi nói lúc nãy, là họ đang gây khó khăn và ngược đãi anh Thức. Thì gia đình bây giờ đang rất là quan ngại trong cái điều kiện ăn uống, cũng ảnh không nhận tiếp tế đồ ăn cũng như là tiền bạc của gia đình gửi vào để cho ảnh có thể duy trì cái cuộc sống ở trong đó. Nhưng mà bây giờ tình hình như vậy thì chắc chắn là sẽ khó khăn, rất là khó khăn cho ảnh.
Ông Tân cho biết thêm rằng một lý do nữa khiến ông Thức có hành động phản đối trại giam là do ông thất vọng với công văn phản hồi của Tòa án Nhân dân tối cao về đề nghị xem xét miễn hình phạt tù còn lại đối với ông. Theo đó, tòa nói rằng ông Thức không thuộc đối tượng được áp dụng các điều khoản có lợi để xem xét miễn chấp hành hình phạt còn lại.
Ít ngày sau khi giới chức chống tham nhũng Việt Nam thông báo đã khởi tố 111 bị can trong vụ bê bối được gọi là Đại án Việt Á, có một luồng dư luận cho rằng vẫn không trông mong được gì vào những phiên tòa sắp tới khi căn cứ vào dấu hiệu mới nhất, đó là tin cựu quan chức Trung Hồng Anh không bị xử lý tội nhận hối lộ, dù ông này đã nhận 200.000 đô la. Hôm 16 tháng 8, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, nói với báo giới trong nước rằng liên quan đến chùm án Việt Á, theo cách dùng từ của ông Yên, các cơ quan có thẩm quyền đã khởi tố 33 vụ án trên 111 bị can với 6 tội danh. Các vụ án đã đến giai đoạn có thể kết thúc điều tra, phấn đấu đến cuối năm kết thúc điều tra, truy tố xét xử cả chùm án Việt Á này, ông Yên được báo chí dẫn lời cho hay. Hai ngày sau, hôm 18 tháng 8, các báo Việt Nam đưa tin rằng công an đã có kết luận về một vụ trong chùm án và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 38 bị can, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh. Như VOA đã đưa tin, vụ Việt Á xảy ra trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hồi năm 2020 và 2021. Khi đó, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt của công ty Việt Á đã hối lộ các quan chức 106 tỷ đồng để được lưu hành và nâng khống giá bộ xét nghiệm kit test COVID-19 do công ty sản xuất. Hành vi này khiến ngân sách nhà nước mất 432 tỷ đồng chạy vào túi doanh nghiệp này. Cũng nhờ việc nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đi cùng với các khoản chi ngoài hợp đồng, công ty Việt Á đã thu lợi bất chính. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân gần 800 tỷ đồng. Trong số các quan chức nhận tiền của Việt Á có ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Các báo trong nước đưa tin hôm 18 tháng 8 rằng cách đây 2 năm, ông Ngọc Anh, khi đó là Bộ trưởng, đã nhận một ba lô quà của ông Phan Quốc Việt, nhưng ngay khi đó không biết rằng bên trong đựng 200.000 đô la, mà một tháng sau mới biết khi ông Ngọc Anh mở ba lô ra. Cơ quan tố tụng truy tố ông Ngọc Anh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Họ xác định rằng ông Ngọc Anh không trao đổi bàn bạc thỏa thuận gì với ông Việt về việc đưa nhận tiền. Cựu bộ trưởng cũng không gây khó khăn nhằm mục đích phải đưa tiền, vẫn theo cơ quan tố tụng. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng thật là mỉa mai về quyết định truy tố như vậy, theo quan sát của VOA. Bác sĩ Võ Xuân Sơn với trang cá nhân có gần 100.000 người theo dõi, nhấn mạnh với VOA rằng ai cũng biết phải có sự giúp sức của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế, Việt Á mới hoành hành tác động làm cho công cuộc chống dịch của Việt Nam đi sai đường rất nhiều. Với các hoạt động đưa nhận hối lộ, Việt Á và các quan chức đã làm những việc mà bác sĩ Sơn gọi là lũng đoạn chính sách và táng tận lương tâm, gây hại đến cuộc sống và tính mạng của người dân. Ông bình luận thêm.
Và bây giờ thì lại bảo là cái việc nhận 200.000 đô mà không có phải là hối lộ thì thật sự là tôi cũng không hiểu được. Cho nên là chắc là mình cũng giống như là cái phiên tòa mà giải cứu lần trước thì chắc là cũng không có hy vọng nhiều vào cái việc là sẽ xử lý các cái vấn đề này một cách nó rốt ráo.
Dưới góc nhìn của mình, bác sĩ Sơn cho rằng một phiên tòa có kết quả tốt là phải đi đến chỗ xác định được với các bằng chứng là ai là người chỉ đạo đứng đầu những vụ này, đường đi của các kit test là như thế nào, có đúng là Việt Á sản xuất không, có tác động gì mà một loạt các giám đốc CDC, giám đốc Sở Y tế và các quan chức các tỉnh dính vào vụ này. Như thế, người dân mới thấy có sự rốt ráo trong việc xử lý những vụ việc này, ông Sơn nói. Phiên tòa về vụ Việt Á cần khắc phục thiếu sót của phiên tòa về vụ chuyến bay giải cứu Facebooker Nguyên Tống với hơn 19.000 người theo dõi đưa ra ý kiến trên trang cá nhân. Bản thân việc móc ngoặc hối lộ để sản xuất kit test và nâng giá rất cao để chiếm đoạt tiền của dân trong dịch bệnh đã là trọng tội, ông Tống nhận xét. Bên cạnh đó, các chính sách buộc người dân và doanh nghiệp phải test định kỳ 3 ngày một lần hay phải test mới được ra đường v.v. đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và sâu rộng đến toàn xã hội, làm kiệt quệ nền kinh tế vốn đã eo uột, gián tiếp làm chết hàng ngàn sinh mạng người dân và làm phá sản hàng triệu doanh nghiệp, vẫn lời ông Nguyên Tống. Theo ông, những người phạm tội trong vụ Việt Á đã táng tận lương tâm tới mức không còn nhân tính, hành vi hút máu người dân đã gần như bản năng, khó mà nói chuyện răn đe hối cải gì nữa. Dưới con mắt của ông, không thể có tiền nào khắc phục được hậu quả mà chúng đã gây nên. Và ông bình luận thêm, nếu chỉ khắc phục bằng tiền và chỉ trong số tiền chúng chiếm đoạt mà không tính đến hậu quả và thiệt hại của những bên liên quan, thì có lẽ phải bỏ tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì chẳng có gì để khắc phục cả mà đương nhiên được giảm xóa án. Từ những lập luận của mình, ông Nguyên Tống đề nghị luật pháp và công lý nên một lần chứng tỏ sự nghiêm minh và tính răn đe với kẻ khác đi, đừng lấy lý do nhân văn nữa. Chúng ta đã nhân văn rất nhiều lần trong dịch rồi và hậu quả là lòng tin của dân đã bị xói mòn hết rồi, cán bộ hư hỏng gần hết rồi. Hãy một lần cứu vãn lòng tin của người dân vào pháp luật, vào công lý và vào chế độ đi, dù có thể là đã muộn. Facebooker này thậm chí bày tỏ hy vọng tới cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi viết rằng mong chú trọng và thuộc cấp, lắng nghe và hãy để công lý làm phận sự của mình, đừng áp đặt ý chí chủ quan nhân văn của mình vào những vụ án Tây Đình như thế này nữa. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nói hôm 16 tháng 8 rằng vụ Việt Á xảy ra trong bối cảnh chống dịch đặc biệt nên có nhiều sai phạm vi phạm liên quan tới rất nhiều con người từ các bộ ngành Trung ương xuống địa phương và các doanh nghiệp công tư, báo chí Việt Nam tường thuật. Do đó, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có chủ trương chỉ đạo phân loại xử lý đối tượng đầy khoa học rất nhân văn, nhân ái, nhân tình nhưng cũng rất nghiêm khắc như lời Tổng Bí thư nói. Ông Yên cho biết được báo chí dẫn lại. Chính quyền tỉnh Thái Bình ở miền Bắc gần đây ban hành một quyết định thu hẹp khu bảo tồn Tiền Hải nằm ven biển xuống còn 10% so với quy mô hiện tại. Một động thái bị xem là gần như xóa sổ khu này, nhiều báo Việt Nam đưa tin. Thanh Niên, Tiền Phong, An ninh Thủ đô, Kinh tế Môi trường và các báo khác đăng nhiều bài hôm 21 tháng 8 và trong những ngày trước cho hay là quyết định 731 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành hồi tháng 4 năm nay, nhưng gần đây mới được báo giới và những người quan tâm đến môi trường đem ra phân tích bàn luận. Quyết định kể trên xác định quy mô diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, bao gồm các vùng rừng nằm ở ba xã ven biển là Nam Phú, Nam Hưng và Nam Thịnh, từ Thanh Niên, Tiền Phong, An ninh Thủ đô, Kinh tế Môi trường và các báo khác cho biết. Khu bảo tồn, theo quy định mới nhất, rộng tổng cộng 1.320 ha, bao gồm 632 ha đất có rừng ngập mặn và 688 ha đất chưa có rừng. Khu này nằm ở vùng ngoài đê biển của ba xã nêu trên. So với một quyết định khác cũng của chính Thái Bình hồi tháng 9 năm 2014, quy mô diện tích của khu bảo tồn giờ đây thu hẹp chỉ còn 10% của mức cũ là 12.500 ha, có 1.430 ha rừng và 11.050 ha đất ngập nước và bãi bồi. Với quyết định 731, Thái Bình đã thu hẹp gần như xóa sổ khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, báo Tiền Phong nói trong một bài tường thuật. Nhiều báo khác ở trong nước cũng đưa ra những nhận xét tương tự theo quan sát của VOA. Tạp chí Kinh tế Môi trường dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết rằng sau khi bị giảm về quy mô diện tích, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải sẽ có các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh bao quanh. Đó sẽ là một khu có tổng hợp các chức năng gồm nhà ở, dịch vụ, nghỉ dưỡng, sân gôn và một khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao. Khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng sân gôn Cồn Vành, Cồn Thu có quy mô 3.348 ha đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt đồ án quy hoạch, các báo Việt Nam đưa tin. Theo quan sát của VOA, nhiều người có tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ các tin bài của báo chí và bày tỏ lo ngại về nguy cơ khu bảo tồn Tiền Hải bị xóa sổ. Trong số các cơ quan báo chí chính thống, Báo Thanh Niên đăng bài hôm 21 tháng 8 phản ánh rằng dư luận các bộ ngành và giới chuyên gia đều băn khoăn trước kế hoạch quy hoạch mới của tỉnh Thái Bình đối với khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. Đáp lại dư luận và báo chí, ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình, nói trong một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 19 tháng 8 rằng tuy tỉnh ông đã ra một quyết định hồi năm 2014 phê duyệt đề án có tên là Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Tiền Hải ở ba xã ven biển Nam Hưng, Nam Thịnh và Nam Phú, song về bản chất đó là đề án nhằm xác lập một khu rừng đặc dụng. Vẫn ông Thụy cho hay trong một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam rằng trên thực tế rừng tại khu vực này phân tán manh mún, chia cắt và xen kẹt với đầm nuôi trồng thủy sản. Phần lớn diện tích đất chưa có rừng là đầm bãi chiều đều được người dân sử dụng để nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, các hoạt động giao thông, khai thác thủy sản tự nhiên, tham quan du lịch v.v. vẫn diễn ra thường xuyên, trong khi các hoạt động bảo tồn không có chuyển biến tích cực gì hơn trước khi xác lập khu rừng, vị giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Thái Bình nói tiếp. Vì các lý do kể trên, một phần đáng kể diện tích của khu vực này đã được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt chuyển vào quy hoạch khu kinh tế Thái Bình, song vẫn giữ lại 1.320 ha khu vực có rừng tốt nhất liên khoảnh, có giá trị bảo tồn cao cho hoạt động phát triển rừng bảo tồn thiên nhiên. Giám đốc Đinh Vĩnh Thụy cho biết theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
Các binh sĩ Mỹ phục vụ cho đoàn đối tác Thái Bình Dương 2023 vừa hoàn tất việc xây dựng và đã bàn giao dãy phòng học mới tại trường tiểu học Hòa Định Tây trong chuỗi các hoạt động nhằm xây dựng tình bạn mới và bền vững với Việt Nam. Các nhà lãnh đạo của chương trình đối tác Thái Bình Dương 2023 cùng với ông Mark Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã đến dự lễ cắt băng khánh thành 3 phòng học mới được xây dựng trong thời gian diễn ra chương trình đối tác Thái Bình Dương 2023 ở tỉnh Phú Yên của Việt Nam. Trang Facebook chính thức của chương trình cho biết hôm 19 tháng 8, 3 phòng học có tổng diện tích khoảng 107 m² do 29 thành viên đội thi công thuộc đội chương trình đối tác Thái Bình Dương thực hiện trong 47 ngày liên tục từ đầu tháng 7 2023 đến ngày 18 tháng 8. Các thành viên trong đoàn còn làm khuôn viên sân, đường bê tông dẫn vào lớp học để con đường dẫn đến trường an toàn hơn. Đại sứ Knapper phát biểu, phòng học mới sẽ góp phần nâng cao cơ hội học tập cho con em tại huyện Phú Hòa để các em tự tin xây dựng tương lai Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh niềm tin chung rằng tương lai thành công nằm ở sự chuẩn bị cho thế hệ tương lai để giải quyết những thách thức mà các em sẽ phải đối mặt dù ở cấp địa phương, quốc gia hay toàn cầu. Truyền thông Việt Nam dẫn lời bà Claudine Cladori, đại tá Hải quân Hoa Kỳ, tư lệnh chương trình đối tác Thái Bình Dương cho biết, những ngày đoàn làm việc tại đây, chúng tôi cảm thấy sự thân thiện của các bạn, các thầy cô tại trường thường xuyên đến công trình hỏi thăm và hỗ trợ những thứ cần thiết. Hy vọng nếu được quay trở lại Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa. Ngoài ra, chương trình BB23 còn sửa chữa một số hạng mục cho trường tiểu học Lê Quý Đôn, trường tiểu học Trần Phú, trường tiểu học Hòa Hội ở huyện Phú Hòa. Cũng hôm 18 tháng 8, chương trình BB23 bế mạc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Knapper cho biết chương trình BB23 là minh chứng rõ ràng cho cam kết hợp tác an ninh và ngoại giao nhân dân của các thành viên, thể hiện lợi ích chung của các bên đối với ổn định và an ninh khu vực, thông qua các hoạt động nhằm tăng cường năng lực ứng phó thiên tai và hỗ trợ nhân đạo khi cần thiết. Trước đó, hôm 9 tháng 8, đoàn BB23 đã trở lại Phú Yên để bắt đầu sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và sẵn sàng ứng phó thiên tai. Đại sứ Hoa Kỳ cho biết lần quay trở lại Việt Nam thứ 12 này, chương trình thường niên đa quốc gia lớn nhất được tiến hành ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, giúp những người tham gia cùng hợp tác để tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai và thúc đẩy tình bạn mới và bền vững.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.